Hồng Liên Bảo Giám, chương 1711, khiêu khích AH2, góc truyện audio.com, Bạch Thánh chỉ cái phương hướng, so với phương hướng Tô Kính lựa chọn trách đi đại khái nửa độ. Đừng xem sai lầm nhỏ như vậy, nhưng ở ngoài nghìn dặm kia chính là một cự ly cực kỳ lớn. Càng huống chi, mục tiêu của đám người Tô Kính là khu vực bên ngoài 10 vạn dặm. Mục tiêu bất biến, ta cảm ứng được cái gì đó. Tô Kính kiên định nói. Bạch Thánh phát hiện thần linh nhìn hắn, cái này hắn không phải là không lo lắng, chỉ là thần linh kia cường đại như vậy, nhưng chỉ tuyển chọn nhìn, liền rất có vấn đề. Mình không cần phải đi chủ động trêu chọc trước giải quyết nghi hoặc bản thân lại nói. Phương hướng mà nguyên khí bỗng nhiên trở nên nồng nặc kia, đến cùng sẽ có cái gì? Bạch Thánh bỗng nhiên thở phào, nói với Tô Kính, chủ công, không phải là chủ thần, chỉ là trí cao thần. Hắn không cần giải thích mọi người cũng cảm ứng được ngoài mười mấy vạn dặm có một thần linh phát ra khí tức. Đây là Bạch Thánh nói, gây nên hắn cảm ứng, hắn biết bản thân đã bại lộ vị trí, sẽ không ẩn giấu nữa. Đây là đang mời chúng ta qua, có đi không? Không đi, Lâm Tạ Hồng quệt mồm nói. Nếu muốn gặp mặt chính hắn tới, nói phải, Tô Kính vỗ vỗ đầu của Lâm Tạ Hồng, nói với mọi người. Chú ý phòng ngự ta sẽ tăng tốc, nói xong, độn quang của Tô Kính bỗng nhiên đề thăng gấp trăm lần, trong nháy mắt liền bay đi mấy ngàn dặm. Ở trong hoàn cảnh xa lạ, phi độn như thế đã không hề cố kỵ, chỉ bảo lưu một chút biến hóa. Dù sao đã mở ra long xà đạo giới, Tô Kính cũng không quan tâm cái gì. Thần linh kia cường thịnh trở lại, phạm vi công kích bình thường cũng chỉ là vài trăm dặm. Cự ly như vậy, đối với chân tiên mà nói có đầy đủ thời gian phản ứng. Hướng bay của Tô Kính không có thay đổi, thần linh ở viễn phương đương nhiên tính toán ra được. Đám người Tô Kính lập tức cảm giác được một loại tức giận không cách nào hình dung, hầu như bao phủ ở trên đỉnh đầu mỗi người. Loại tức giận này, xuyên thấu qua long xà đạo giới, để cho mọi người lòng sinh hàn ý. Chỉ là cách 10 vạn dặm cho dù là trí cao thần cũng không thể làm gì mọi người. Lần này người tới, đều là cường giả cũng sẽ không sợ một trí cao thần phản ứng. Thượng vị thần, mọi người đã có thể dễ dàng vây ránh, đơn đả độc đấu, một thượng vị thần cũng không có biện pháp cấp tốc giết chết bất cứ người nào ở đây. Thần linh phẫn nộ, đối với tiên nhân mà nói là chuyện tốt, ý vị bản tâm của thần linh này dao động. Dưới tình huống bình thường, cho dù là một hạ vị thần cũng rất ít tức giận, các loại tâm tình phẫn nộ kia, đều là ngụy trang ra. Chí cao thần này, thật là rất phẫn nộ, bộc phát ra lực lượng đã không cách nào ẩn nấp tâm tình của hắn. Tô Kính mang theo mọi người trốn ra 16 vạn dặm, lúc này mới thấy một cung điện bạch sắc. Cửa điện mở ra, vắng ngắt trong cung điện nguyên khí nồng nặc chỉ là giật lan ra một chút liền để Tô Kính ở cách mười mấy vạn dặm liền cảm nhận được. Còn thần linh kia phẫn nộ bộc phát cường liệt sát khí phun trào. Điều này làm cho Tô Kính rất không thoải mái, hắn nhìn phương hướng thần linh kia chắp tay một cái, mở miệng nói. Các hạ, bọn ta mới tới quý địa không hiểu quy củ, nếu có gì mạo phạm con mẹ nó ngươi tới đánh ta a. Ngay cả ổn trọng như vô quả, nghe được những lời này của Tô Kính cũng nhịn không được bật cười. Huyền Thập Lang càng kinh ngạc nhìn Tô Kính nói, thiếu gia, sao, góc truyện audio.com, người nói hết lời ta nghĩ, ca, người thật đúng là, Tô Mộ chịu đựng không cười, một bộ biểu tình buồn bực, sao Tô Kính không văn nhã như thế chứ? Tuy bản thân yêu quái cũng không truy cầu văn nhã, nhưng thô bỉ như vậy cũng là nàng chưa thấy qua. Cơn giận của thần linh trong nháy mắt hóa thành một biển lửa, lăng không sinh thành, vây quanh mọi người ở bên trong. Tô Kính cười nhạt há mồm phun ra một đạo bạch khí trong nháy mắt tất cả hỏa diễm đều tắt hết. Thần uy như ngục, chê cười, ở trước mặt tiên nhân, uy áp như vậy không phải là vượt lên ba đẳng cấp là không có ý nghĩa. Chủ thần mà nói, Tô Kính còn cố kỵ một chút, chí cao thần Tô Kính lại không bị áp chế, hắn có gì phải sợ. Đi vào nhìn một chút a hát, Mộ Ngân Mâu nhịn không được mở miệng, trong cung điện kia còn không có nguy hiểm như phương hướng thần linh. Có tối đa là một ít tiên thuật trận pháp, chỉ cần không phải trận pháp của Đại La Kim Tiên, Tô Mộ liền có thể dùng hỗn độn chi khí phá giải. Ta tới, vô quả mở miệng, hắn cũng không chờ mọi người đồng ý, liền lấy ra một cái bình bát. Huyền Thập Lang cười nói, lại là gia hỏa xin cơm, vô quả không để ý tới hắn, ai phản ứng Huyền Thập Lang, đại đa số tình huống đều phải xui xẻo, bị hắn châm chọc vài câu, coi như là bị chó cắn, vận đen mà thôi. Nếu như truy đuổi con chó Huyền Thập Lang này, sẽ không chỉ là vận đen đơn giản như vậy. Người này, sẽ làm ngươi không ngừng đen đủi, một đường không may, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu hành, đề thăng đẳng cấp kiếp số của ngươi. Tiên cảnh thế giới, hai đại môn phái quật khởi, bên trong tự nhiên có người sẽ không quan tâm thân phận của Huyền Thập Lang. Bởi vì Tô Kính là Tô Kính, Huyền Thập Lang là Huyền Thập Lang. Đánh chó xem chủ nhân. luôn luôn có một số người tự phụ thiên tài, tự cao tự đại. Người như vậy, đều ngã vào trên đường tu hành. Tô Kính một chút cũng không đáng tiếc, bởi vì những người này hôm nay không thể nhẫn nhịn Khuyển Thập Lang. Ngày mai, sẽ không thể nhẫn mình, sớm muộn là một tai họa. Tiên cảnh thế giới, là của Tô Kính, người thiên tài đi nữa, cũng không có trọng yếu như Khuyển Thập Lang. Khuyển Thập Lang châm chọc cũng không phải là rất khó chịu đựng, chỉ là có chút người tâm nhỏ mọn, không dung bất luận trái ý gì. Còn vô quả, sẽ không coi Khuyển Thập Lang nói để ở trong lòng. Nâng bát cầu bố thí, người nói là xin cơm, cũng không sai. Chỉ là thời điểm Phật môn cường đại, không ai dám nói như vậy. Oanh, từ kim bình bát bay ra, từ đại môn tiến nhập trong cung điện. Bỗng nhiên đội lên trên mặt đất, ánh sáng màu từ kim kéo dài ra phía ngoài, trong nháy mắt đã bao trùm cả đại điện. Vô quả gật đầu nói, có 108 đạo trận pháp đều bị trấn áp. Tô Kính cao mày nói, đơn giản như vậy, ý hắn là, nếu như ngươi có thể phá trận, vì sao lúc đi vào, phải tiêu hao hỗn độn chi khí của Tô Mộ. Cách chương.